chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chào quý vị, quý vị khán giả thân mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, bàn tay là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với thế giới xung quanh của cơ thể. Chính vì vậy, đây là bộ phận trung gian mang nhiều vi khuẩn nhất. Nếu chúng ta chạm tay vào những vùng nhạy cảm sau đây, nguy cơ bị nhiễm khuẩn sẽ là rất cao. Đầu tiên đó chính là chạm tay vào mắt. Đừng bao giờ lấy tay dụi mắt nếu không muốn dính phải những căn bệnh đáng sợ như là đau mắt đỏ hay là viêm giác mạc. Mắt là phần niêm mạc và có môi trường ẩm ướt. Nếu tay của chúng ta bẩn, vi khuẩn có thể lây truyền trực tiếp và sinh sôi nảy nở trong đôi mắt của chúng ta. Mặt khác, khi bị bụi vào mắt, việc lấy tay dụi mắt sẽ gây ảnh hưởng đến các giác mạc cũng như là niêm mạc trong mắt, vì những hạt bụi có cạnh sắc nhọn có thể cứa vào những bộ phận này. Thứ hai đó chính là chạm tay vào miệng. Chúng ta có biết rằng một nghiên cứu cho thấy có khoảng 30% mầm bệnh và vi khuẩn mà con người có thể bị nhiễm là do truyền từ ngón tay thông qua trực tiếp với miệng. Thứ ba đó chính là chạm tay vào lỗ mũi. Nếu chúng ta có thói quen ngoáy mũi, hãy suy nghĩ lại phương thức lấy nhiễm mũi, vì chúng ta đang tăng 52% nguy cơ mắc vi khuẩn tụ cầu. Thứ tư đó chính là da dưới móng tay. Rất nhiều vi khuẩn, trong đó có vi khuẩn tụ cầu nằm ẩn mình ở dưới da, móng tay. Ngoài ra, nấm men cũng dễ phát triển ở vị trí này và có thể gây bong chóc móng. Các chuyên gia da liễu khuyên chúng ta nên cắt móng tay và giữ vệ sinh để giảm các nguy cơ mang vi khuẩn. Thứ năm đó chính là chạm tay vào mặt. Dùng tay vuốt cằm, sờ trán hay là lau mồ hôi là thói quen của rất nhiều người. Khi mà tay tiếp xúc với các bề mặt đầy bụi bẩn, thói quen xấu này vô tình khiến cho vi khuẩn có cơ hội tấn công vào vùng mặt. Các ngón tay này cũng có chứa nhiều dầu, có thể làm bít lỗ chân lông, gây mụn. Và cuối cùng đó chính là chạm tay vào ống tai. Vùng da ở ống tai rất mỏng và dễ tổn thương, vì vậy chúng ta nên cần tránh đưa tay vào bộ phận nhạy cảm này. Khi mà cảm thấy ngứa ở tai, chúng ta nên đi khám bác sĩ thay vì dùng tay gãi, vì có thể khiến cho da ở ống tai bị nhiễm trùng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những nguy hại khi mà chúng ta dùng bàn tay của mình khi chưa được vệ sinh sạch sẽ chạm vào những vùng trên cơ thể. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta cần nên chú ý, đặc biệt là đối với các em nhỏ, chúng ta càng nên cẩn thận hơn. Hãy hướng dẫn các em rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, cũng như là sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời, cần nên giữ vệ sinh đôi tay của mình. Có như thế chúng ta mới có thể tránh được rất nhiều bệnh xâm nhập từ vi khuẩn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình hôm nay hân hạnh được đến với quý vị về đề tài quy luật của đức tin. Chúng ta nhờ cậy sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài này. Hầu mỗi người trong chúng ta có một quy luật của đức tin để sống. Thưa quý vị, trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn đoạn 3, câu 5, câu 6 và câu 4: Hãy hết lòng tin cậy Chúa, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con, hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình. Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Nhờ đó, con sẽ tìm được ơn lành và tiến tốt trước mặt Đức Chúa Trời và loài người. Thưa quý vị, trên đây là một trong những hiến chương quan trọng đã được công bố rộng rãi trải qua trong nhiều thế kỷ. Đây cũng là ý nghĩa của đức tin và cuộc đời của mỗi tín nhân Cơ Đốc, và cũng là bản chất của cuộc sống đã được xác định bởi quy luật của đức tin. Thánh Kinh dạy rằng người công bình sống bởi đức tin, Roma đoạn 1 câu 17. Lại nữa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy, 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 7. Và phàm điều chi không phải bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi, Roma đoạn 14 câu 23 phần B. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong và bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Sách Hebrew trong phần Tân Ước của Thánh Kinh đoạn 11 câu 1. Đối với Martin Luther, ông nói rằng đức tin là một sự tín nhiệm sống động trong sự trọn lành của Đức Chúa Trời. Loài người được tạo dựng để tin cậy Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Bất cứ điều gì không đúng như vậy là sự bất trung và bất tín nhiệm. Sách Châm Ngôn của phần Cựu Ước, vua Salomon nói gì về đức tin? Hãy hết lòng tin cậy Chúa. Hai chữ tin cậy đi đôi với nhau. Điều rắc rối của nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay là gì? Tin nhưng không cậy. Tin có Chúa trên cao, tin đầu đội trời, chân đạp đất. Tin nhưng không cậy, không trông tưởng và cậy sức mình. Tin bởi môi miệng nhưng trong lòng thì cách xa Chúa, không có Chúa. Cậy nhưng không tin, cần thì cậy, hết cần thì thôi. Lời Châm Ngôn của vua Salomon dạy rằng phải tin tưởng và trông cậy, hãy hết lòng tin cậy Chúa, phải nhất quyết tin cậy Chúa. Sự bất lực, bất năng, bất toàn và hữu hạn của con người là bí quyết để nhận lãnh thần lực của Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phaolô đã chứng thật chính mình rằng: vì khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ trong Chúa, 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 10. Edgar Hoover là một cựu giám đốc của FBI đã từng viết những lời lẽ sau đây: khi con người nương cậy sự hiểu biết của mình, sống tùy thuộc vào năng lực tự tại của mình, khoe khoang sự thành công của mình và đề cao sự lèo lái tài khéo của chính mình, thì hậu quả khốn khổ không thể lường được. Mặc dầu địa vị của người ấy được duy trì và sự giàu có vật chất gia tăng, sự thành công ấy sẽ trở nên thất bại mau chóng một khi Đức Chúa Trời không nhớ đến người. Sự bình an sẽ không có trong tâm hồn của người đó. Người sẽ không thỏa lòng, không có từng trải trong niềm vui thật. Nhưng kẻ nào hết lòng tin cậy Chúa sẽ có giá trị trong sức mạnh của Chúa. Đó là con đường duy nhất để đem lại sự thành công ngay thật. Một đời sống Cơ Đốc nhân nhất quyết tin cậy Chúa đòi hỏi phải như thế nào? Phải quy phục Chúa Giêsu cứu thế, hãy hết lòng tin cậy Chúa. Theo tâm lý học của người Hebrew thì cho rằng lòng không có nhiều chỗ để chứa đủ những cảm giác bằng trí tuệ và ý chí. Như vậy, mệnh lệnh hãy hết lòng tin cậy Chúa có liên quan đến sự quy phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời mong đợi sự trung thành trọn vẹn của mỗi người trong chúng ta, vì Ngài không có phàm hờ cho một trường hợp ngoại lệ nào cả. Cho nên chúng ta phải hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, vì Chúa cứu thế đã lấy chính quyết báo của Ngài cứu chuộc linh hồn của chúng ta và phục hồi địa vị làm con trai, con gái của Ngài. C.T. Studd đã thấu hiểu rõ cái ý nghĩa của sự đầu phục Đấng cứu thế. Ông nói rằng, nếu Đấng cứu thế là Đức Chúa Trời đã chết thế cho tôi, thì không có một sự hy sinh nào gọi là quá lớn của tôi dành cho Ngài và vì cái Ngài. Thưa quý vị và các bạn, một khi mà chúng ta cảm nhận được sự hy sinh của Đức Chúa Trời trên thập tự giá, thì đối với chúng ta không có một sự hy sinh nào mà có thể so sánh được khi chúng ta phục vụ Ngài và vì cớ Ngài chúng ta sống. Thứ hai là phải hoàn toàn từ bỏ chính mình. Lời Chúa phán dạy qua vua Salomon: chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Một trong những vấn đề rắc rối lớn nhất của con người là bảo thủ cái tôi của mình, vì xác thịt luôn luôn cố gắng để mà tranh giành phần thắng. Xong điều này sẽ không bao giờ thành công được, vì hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Một là ta đầu phục Chúa và từ bỏ chính mình, hai là chúng ta đầu phục chính mình và từ bỏ Chúa cứu thế. Có lắm người ngày nay vừa muốn nắm giữ chính mình và thế gian xác thịt trong tay này và trong tay kia, nắm giữ Đấng cứu thế như một người mà bước hai chân trên hai chiếc thuyền. Có một nhóm người du lịch đến viếng thác Niagara. Trong khi đi ở trên cái chiếc cầu qua một trong những thác nước, có một cô gái kia nhìn xuống thấy dòng nước chảy xoáy sâu thẳm thẳm. Cô ta hoảng sợ, miệng la ré không ngớt, hai tay nắm chặt lấy hai cái cây diện hai bên cầu không chịu bước tới. Người hướng dẫn lập tức đến gần và nói: xin cô vui lòng đưa đôi tay ra nắm lấy tay tôi và đi. Cô gái có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cô ta cũng đưa một tay ra nắm lấy tay của người hướng dẫn. Nhưng còn tay kia thì cô vẫn còn nắm chặt lấy cái cây bên lề cầu. Dĩ nhiên tình trạng của cô gái không cải tiến được một chút gì cả. Người hướng dẫn rất ôn tồn nhưng quả quyết lên tiếng: Madam, có muốn đi qua bên kia cầu không? Cô gái đáp: tôi muốn lắm chứ. Người hướng dẫn khẳng quản: vậy xin cô vui lòng thả cái cây bên kia ra và nắm luôn lấy hai tay tôi. Cô gái lưỡng lự một lát rồi làm theo lời của người hướng dẫn và đi qua bên kia thác bình yên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có nhất quyết gạt bỏ ý riêng và chính mình để hết lòng tin cậy Chúa trong cuộc đời của chúng ta chăng? Kể đến là chúng ta phải thành tâm tin cậy Chúa. Cái sự thành tâm tin cậy Chúa được bày tỏ trong việc mà chúng ta làm. Tâm ngôn đoạn 3 câu 6 dạy rằng: phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Vâng, thưa quý vị, mỗi quyết định trong hành động phải đi đôi với một thái độ thành tâm tìm kiếm sự hiện diện của Chúa can thiệp cho chúng ta. Sự hiện diện của Chúa cứu thế phải được thể hiện trong mỗi giây mỗi phút của đời sống cơ đốc nhân bởi sự quan hệ hạt khỏi lời Chúa và cầu nguyện. Mối liên hệ với Chúa bắt đầu từ trong tâm trí suy tưởng về Chúa, nhìn xem Chúa qua đôi mắt, nói chuyện với Ngài qua đôi môi, hầu việc Ngài qua đôi tai, bước đi với Chúa qua đôi chân và yêu mấy Ngài bởi quả lòng. Đó là ý nghĩa mà Phaolô đã mạnh dạn tuyên xưng rằng: đối với tôi sống là Chúa cứu thế. Đối phần đông nhân loại trên thế giới ngày nay, sống là tiền bạc, sống là danh vọng, sống là quyền hành, sống là ăn ngon mặc đẹp, sống là tình yêu. Khi chúng ta tiếp chuyện với họ, chúng ta quan hệ với họ, chúng ta sẽ nhận thấy điều gì xâm chiếm, chế ngự ở trong đời sống của họ, Chúa hay là thế gian. Chúng ta phải làm vừa lòng Chúa và Ngài lấy làm đẹp lòng mỗi ngày. Trong mọi đường lối con khá nhận biết Ngài, trong mọi đường lối con khá nhận biết Ngài. Đức Chúa Giêsu đã sống và làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Ngài phán rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 4 câu 34. Vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Sách Giăng đoạn 8 câu 29. Và Đức Chúa Trời đã công nhận cái đời sống của Chúa Giêsu như thế nào. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Sách Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17 và đoạn 17 câu 5. Đức Chúa Giêsu vào vườn Gethsemane để cầu nguyện, chỉ có một vấn đề. Vấn đề đó là gì? Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn của Cha. Điều mà Chúa Giêsu cầu nguyện và chỉ có điều đó là theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Vâng, chúng ta hãy noi gương Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Ngài đã hết lòng, hết ý, hết sức làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, thì chúng ta cũng hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn của mình làm theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Việc kế đến nữa là hướng đi của lòng tin cậy Chúa của chúng ta. Ngài chỉ dẫn các nẻo của con. Nếu chúng ta đã nhất quyết và thành tâm tin cậy Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nghi ngờ về sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì ít có khi Đức Chúa Trời dẫn dắt linh hồn mà còn ngang cách với Chúa, và Ngài không bao giờ bày tỏ đường lối của Ngài cho những ai có tai mà không chịu nghe lẽ thật của Ngài. Quyền phép của Đức Chúa Trời sẽ san bằng mọi chướng ngại ở trong đời sống Cơ Đốc nhân, vì lời của Chúa phán rằng Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Cùng một tác giả đã nói đến sự chỉ dẫn của Chúa: Ngài dẫn tôi vào các lối công bình, Chúa sẽ chỉ tôi con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc và có điều vui sướng vô cùng. Sách Thi Thiên đoạn 23 câu 3, đoạn 16 câu 11. Đức Chúa Giêsu phán: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Sách Giăng đoạn 8 câu thứ 12. Một học giả Cơ Đốc nổi tiếng làm chứng rằng khi một người nhất quyết và nhất tâm tin cậy Chúa hết lòng thì không nhìn lại đằng sau, và cũng đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ rơi mình. Nếu có khó khăn xảy đến thì cứ thẳng bước về phía trước là con đường đã được vạch sẵn. Dầu cho núi đồi, sông biển cũng sẽ được san bằng và khô cạn. Sư tử sẽ bị khép miệng lại, sa mạc sẽ thành đường cái và trổ hoa mật ngọt. Đức Chúa Trời bày tỏ cái sự dẫn dắt của Ngài bằng cách nào? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên 119 câu 105. Vậy thưa quý vị và các bạn, hãy nghiên cứu lời của Chúa trong Thánh Kinh một cách thường xuyên để biết ý muốn của Ngài. Hãy nhờ lời chứng của Thánh Linh là Đấng làm sáng tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề mình cầu nguyện. Đức Chúa Trời cũng thường dùng những trạng hướng trong đời sống để hướng dẫn chúng ta đi vào đường lối của Ngài. Chỉ làm theo lời Chúa chưa đủ, và ta có thể áp dụng sai. Đi theo lời chứng của Thánh Linh cũng chưa đủ, vì ta có thể diễn dịch sai cảm nghĩ, và tùy thuộc vào hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống cũng không hoàn toàn, vì hoàn cảnh và hoạn nạn sẽ phản lại ta. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Nếu chúng ta phối hợp cả ba vấn đề nêu trên, chúng ta sẽ nhìn thấy sự dẫn dắt của Chúa một cách bình an trong sự vâng lời Ngài. Khi băng qua eo biển Ái Nhĩ Lan trong màn đêm về mùa đông, bác sĩ F.B. Major đứng bên cạnh thuyền trưởng trên bon tàu và hỏi: làm sao thuyền trưởng biết được hải khẩu Holyhead Harbor trong đêm tối tăm như thế này? Thuyền trưởng đáp một cách tự nhiên: bác sĩ có thấy ba ngọn đèn kia không? Ba ngọn đèn này phải được đứng thẳng một hàng từ cái này với cái kia. Và khi chúng tôi nhìn thấy ba cái đèn đứng thẳng tắp một hàng như một, thì chúng tôi biết chắc chắn rằng vị trí của hải khẩu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta phối hợp lời của Chúa, sự chỉ dẫn của thần linh của Ngài và hoàn cảnh trong cuộc sống hiệp với nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy sự dẫn dắt của Chúa một cách an toàn trong đường lối của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng không bao giờ thất tín về các lời hứa và sự dẫn dắt của Ngài. Không có mối lo ngại nào về tương lai. Một khi chúng ta biết chắc được Chúa đang chỉ dẫn chúng ta con đường của sự sống trong ân điển của Ngài, đây là quy luật của đức tin. Chúng ta phải nhất quyết tin cậy Chúa, nhất tâm tin cậy Ngài và nhất trí đi trong sự dẫn dắt của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ được phước hạnh của Ngài và Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời trong ngày mà Chúa sẽ trở lại. Kính mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu, tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình và đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa một cách nhất quyết, một cách nhất tâm và nhất trí, thì Chúa sẽ dẫn dắt quý vị vào các đường lối công bình của Ngài và được hưởng một cuộc đời không chỉ những ở đời này mà thôi, mà cuộc đời đời sau, tức là sự sống đời đời mà Chúa dành sẵn cho những kẻ tin thờ phượng Chúa và trông đợi sự hiện đến của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.